là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân của Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộ. Tiếp đó là ghi nhận vai trò của truyền thanh cơ sở trên địa bàn thành phố Yên Bái trong tuyên truyền luật an toàn giao thông. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với gần 100 đại biểu đại diện cử tri các xã Hán Đà, Vĩnh Kiên, xã Yên Bình và thị trấn Thác Bà. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu đã thông báo với cử tri về dự kiến thời gian tổ chức nội dung kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 và kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên tinh thần thẳng thắn dân chủ, cử tri xã Yên Bình đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết tình trạng ô nhiễm tiếng ồn do xưởng sản xuất tinh bột sắn tại thôn Bỗng gây ra, đề nghị nhà nước sớm triển khai nâng cấp tuyến đường liên xã Bạch Hà Yên Bình và kéo dài đường dây 0,4 kV đến những hộ dân ở hai thôn Đức Tiến và Linh Môn. Cử tri xã Vĩnh Kiên đề nghị nâng cấp ngầm qua suối tại thôn Đồng Chùa thuộc tỉnh lộ 170 và xây dựng cầu cứng thay cho cầu dây cáp tại thôn Tranh Yên, đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện. Cử tri thị trấn Thác Bà đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét nâng cấp quốc lộ 37 đoạn từ đầu cầu mới thị trấn Thác Bà lên cầu Thác Ông nối sang xã Vĩnh Kiên, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng xây dựng nhà máy xử lý rác thải khu vực các xã Đồng Hồ. Cử tri xã Hán Đà đề nghị nhà nước sửa chữa xem xét nâng cấp quốc lộ 2D đã xuống cấp và tiếp tục thi công sửa chữa quốc lộ 37 đoạn từ xã Đại Minh đến xã Hán Đà. Tiếp thu ý kiến cử tri các địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đã báo cáo nhanh kết quả phát triển kinh tế văn hóa xã hội 10 tháng đầu năm, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đánh giá cao những ý kiến đóng góp thiết thực của cử tri đối với những vấn đề kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, trao đổi làm rõ từng vấn đề cử tri quan tâm, trong đó có các vấn đề trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Các vấn đề khác cũng được đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trả lời làm rõ. Một số ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền, tôi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu và gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đối với những ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp huyện, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo huyện Yên Bình quan tâm giải quyết kịp thời, phù hợp với nguyện vọng của cử tri.
Sáng nay, Viện Khoa học tổ chức cán bộ phối hợp với Hội đồng Khoa học, các cơ quan Đảng Trung ương và Ban tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội thảo khoa học kinh nghiệm tuyển chọn cán bộ của các nước và thực tiễn tại Việt Nam. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Dự hội thảo có giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, các cơ quan Đảng Trung ương, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Tại hội thảo khoa học kinh nghiệm tuyển chọn cán bộ của các nước và thực tiễn tại Việt Nam, các đại biểu tham dự được tìm hiểu về những vấn đề lý luận và kinh nghiệm của các nước về tuyển chọn cán bộ, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn cán bộ, như tuyển chọn cán bộ là khâu trọng yếu trong công tác cán bộ, những nhân tố ảnh hưởng và yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyển chọn cán bộ trong tình hình hiện nay, giải pháp phát triển nhân lực, thu hút nhân tài phát triển đất nước trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ cấp cao ở Singapore so sánh với Anh, Mỹ và ở Việt Nam, tuyển chọn công chức theo năng lực có cạnh tranh ở Nhật Bản và kinh nghiệm đối với Việt Nam, tình hình thực hiện thí điểm tuyển chọn cán bộ theo đề án, thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở và cấp phòng. Bên cạnh các tham luận quan trọng của các đại biểu tham dự tại điểm cầu Ban tổ chức Trung ương, đại biểu tỉnh Yên Bái cũng tham luận một số vấn đề, trong đó có tham luận kinh nghiệm tuyển chọn cán bộ tại tỉnh Yên Bái do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn trình bày với 5 giải pháp cho công tác tuyển chọn cán bộ gồm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác tuyển chọn cán bộ, phát huy tốt thẩm quyền của người đứng đầu, thực hiện có hiệu quả việc nhận xét đánh giá cán bộ theo hướng thực chất toàn diện, nhiều chiều, bằng sản phẩm cụ thể. Chủ động nguồn cán bộ mà ở tỉnh Yên Bái là duy trì thực hiện đề án 11, hoàn thành xây dựng và triển khai hệ thống danh mục vị trí việc làm, khung năng lực cán bộ công chức viên chức trong hệ thống chính trị gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp. Hội thảo là dịp để Viện Khoa học tổ chức cán bộ, Ban tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái và các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến quý báu, tìm hiểu những vấn đề khó khăn vướng mắc bất cập trong thực tiễn và đề xuất giải pháp thiết thực khả thi, làm cơ sở để tham mưu cho lãnh đạo các cấp trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn cán bộ ở trung ương và địa phương.
Sáng nay, Bộ Nội vụ đã khai mạc lớp bồi dưỡng trực tuyến đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái, dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
Trong thời gian 3 ngày, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được giới thiệu 6 chuyên đề gồm tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước, chính quyền và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, kỹ năng tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, kỹ năng của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo đề án, kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và chuyên đề về kỹ năng giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Đây là những chuyên đề được biên soạn bởi các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, được xây dựng công phu, nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo tính khoa học. Qua lớp bồi dưỡng đã giúp đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nâng cao kỹ năng xử lý vấn đề tại địa phương, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cử tri, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.
10 tháng năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các địa phương mở trên 300 hội nghị, thu hút trên 17.000 người tham gia. Qua đó đã vận động được gần 8.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú đa dạng như tổ chức các buổi đối thoại với người dân, mở rộng và nâng cao chất lượng các đại lý thu, đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong việc triển khai vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với những chính sách ưu việt nên người dân đã tích cực tham gia, góp phần tạo niềm tin về các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.
Sáng nay tại phường Đồng Tâm, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã công bố quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu chức năng phường Đồng Tâm.
Quy hoạch phân khu phường Đồng Tâm với quy mô diện tích trên 405 ha, bao gồm khu dân cư hiện hữu chỉnh trang kết hợp với xây mới, có hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển thành phố Yên Bái. Trong đó quy hoạch 10 loại đất gồm đất đơn vị ở, đất các công trình công cộng, dịch vụ, sản xuất kinh doanh và hỗn hợp, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất cây xanh, thể dục thể thao và mặt nước, diện tích mặt nước, đất giao thông và bãi đỗ xe, đất quốc phòng an ninh, đất dự trữ phát triển, đất nông nghiệp và đất rừng sản xuất. Cũng theo quy hoạch, định hướng phát triển đô thị và phân khu chức năng gồm định hướng phát triển, xây dựng khu đô thị theo hướng xanh, sinh thái, phát triển khu trung tâm đô thị đồng bộ có cảnh quan đô thị đẹp, văn minh, hiện đại, hấp dẫn đầu tư, có môi trường sống chất lượng cao, hài hòa, gắn kết với cảnh quan thiên nhiên, phù hợp với văn hóa lối sống của cư dân địa phương. Ngoài ra, quy hoạch cũng triển khai theo 4 chiến lược phát triển, gồm bảo vệ tự nhiên, chỉnh trang cảnh quan khu trung tâm đô thị, cải tạo nâng cấp khu dân cư hiện trạng, tạo dựng cảnh quan đô thị văn minh hiện đại theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững. Sau lễ công bố, đơn vị tư vấn đã bàn giao hồ sơ quy hoạch để niêm yết công khai theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, hiện cả nước đang thực hiện chung sống an toàn với dịch bệnh. Nhu cầu đi lại của người dân tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ách tắc, mất an toàn giao thông tại các chốt kiểm soát dịch bệnh. Để khắc phục tình trạng này và đảm bảo công tác phòng chống dịch, Bộ Công an đã triển khai phần mềm khai báo y tế VNEID để việc khai báo được nhanh chóng thuận tiện, tránh ùn tắc giao thông. Hiện lực lượng cảnh giao thông tại các chốt trên địa bàn tỉnh đang huy động sự hỗ trợ của các đơn vị trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ cài đặt phần mềm cho người dân. Sau 2 tháng triển khai, đến nay phần mềm VNEID đã phát huy tốt hiệu quả đối với người di chuyển nội địa.
Nút giao IC12 là một trong những điểm có lượng người và phương tiện qua lại đông nhất trên các tuyến, đặc biệt là khi nghị quyết 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 chính thức có hiệu lực, lượng người di chuyển nội địa qua chốt cũng đông hơn. Để hỗ trợ người dân cài đặt phần mềm khai báo y tế VNEID của Bộ Công an nhằm rút ngắn thời gian khai báo y tế, tránh ùn tắc giao thông. Bên cạnh việc phân luồng xe, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt còn huy động sự hỗ trợ của một số đơn vị hướng dẫn người cài đặt, sử dụng app khai báo y tế này. Em Nguyễn Thị Hiền, tình nguyện viên của Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái chia sẻ.
Hôm nay em đến nút giao IC12 để cùng với các chú ở đây để phòng chống dịch ở đây ạ, và giúp người dân khi đi từ mọi nơi về để khai báo y tế trên ứng dụng VNID ạ, và hỗ trợ cài đặt ứng dụng về cho mọi người khai báo y tế để về nơi và để kiểu dễ kiểm soát dịch ạ.
Ứng dụng VNID kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm tính chính xác của thông tin công dân, phục vụ tốt công tác truy vết phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khi sử dụng phần mềm thì việc trích mã QR code không mất nhiều thời gian khai báo y tế cho việc di chuyển nội địa. Do đó vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa tránh ùn tắc giao thông. Ông Nguyễn Văn Cương, huyện Trấn Yên cho biết.
Vâng, đối với phần mềm đấy thì thực sự ra là cái phần mềm nó rất tiện ích cho đối với lại nhân dân mà nhanh chóng với lại tiện lợi cho các cán bộ thi hành công việc. Còn nhân dân tức là mình đã được trích QR rồi, được kiểm tra rồi thì nó dễ dàng hơn để nó đảm bảo cho chống dịch.
Anh Vũ Mạnh Hùng, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ thêm.
Trong quá trình di chuyển nội địa trong các tỉnh với nhau, tôi đã cài đặt phần mềm VNEID của Bộ Công an để khai báo quá trình di chuyển của mình. Thì tôi rất thuận tiện đi qua các chốt kiểm dịch của tỉnh Yên Bái. Mình chỉ mất khoảng 1 phút để khai báo, còn nó sẽ lưu vết cái trường thông tin cũ để cho mình di chuyển điểm đến và điểm đi thôi. Nên là hướng mọi người sẽ cố gắng cài đặt và sử dụng thành thạo để thuận tiện cho cơ quan chức năng cũng phối hợp để phòng chống dịch COVID ạ.
Sau hơn 2 tháng triển khai đến thời điểm này, lượng người qua các chốt có sử dụng phần mềm VNEID đã tăng đáng kể. Điển hình như chốt kiểm soát dịch bệnh một số tỉnh Yên Bái, tỷ lệ người dân qua chốt sử dụng phần mềm này đã khai báo y tế đạt từ 90 đến 100%. Tại chốt kiểm soát dịch bệnh số 2, tỷ lệ này cũng đạt từ 70 đến 80%. Một lái xe tải thường xuyên phải di chuyển ngoại tỉnh cho biết.
Tôi là một lái xe thường hay di chuyển qua rất nhiều địa phương. Việc sử dụng cái phần mềm khai báo y tế của Bộ Công an, tôi cảm thấy rất là an toàn, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nhanh gọn so với trước đây, tôi cảm thấy rất là hài lòng.
Tuy nhiên, do nhận thức của một số người dân còn hạn chế, nên tính chung số người sử dụng phần mềm này vẫn còn thấp. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông làm việc tại chốt vẫn hướng dẫn triển khai, thực hiện khai báo y tế, khai báo thông tin di chuyển nội địa thông qua ứng dụng VNEID, tổng hợp, cập nhật và kiểm soát chặt chẽ thông tin di chuyển của người dân ra vào vùng dịch trên hệ thống phần mềm. Quá trình kiểm tra kiểm soát các tình huống linh động, đảm bảo giãn cách xã hội, an toàn phòng chống dịch và tránh ùn tắc giao thông. Để việc di chuyển được thuận lợi, tránh ùn tắc, tập trung đông người tại các chốt, mỗi người dân cần chủ động cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh, khai báo thông tin, lấy mã QR trước khi qua chốt kiểm dịch.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua cùng với việc chủ động phòng chống dịch bệnh theo mục tiêu kép, Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tích cực ứng dụng các kỹ thuật mới tiên tiến vào khám và điều trị cho người bệnh, từ đó đem lại cuộc sống hạnh phúc cho người dân.
Là bệnh viện hạng 2 tuyến tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ hiện có 6 phòng chức năng, 17 khoa lâm sàng và cận lâm sàng với gần 280 giường bệnh, 250 cán bộ, y bác sĩ. Trong những năm qua, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ sát sao của tỉnh và ngành y tế, tập thể cán bộ y bác sĩ của bệnh viện luôn đoàn kết thống nhất, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ nhân dân ở cơ sở. Đặc biệt trong thời gian gần đây, dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các y bác sĩ của bệnh viện đã triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế và của tỉnh về phòng chống dịch bệnh, đồng thời tích cực nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật mới vào khám chữa bệnh cho nhân dân có hiệu quả. Hiện tại trung bình mỗi ngày bệnh viện có khoảng 300 bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Tất cả người bệnh và người nhà bệnh nhân đến khám chữa bệnh đều được thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh như khai báo y tế, khám sàng lọc. Bác sĩ Lại Thị Thu Hiền, trưởng phòng khám của bệnh viện cho biết.
Phòng khám ban đầu thì là nó có cái hệ thống phân luồng từ ngoài cổng, phân luồng bệnh nhân. Những cái bệnh nhân mà trở về từ những cái vùng có dịch là chúng tôi sẽ hướng dẫn đến cái phòng khám sàng lọc riêng đấy, để mình loại trừ phân luồng ngay từ ban đầu, tránh để cho những trường hợp có nguy cơ vào cái khu vực khám bệnh này. Đến đây thì được các đồng chí hướng dẫn là sẽ hướng dẫn là làm tốt 5K. Bệnh nhân đến là phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay từ ngay từ cửa đây. Chúng tôi lại sàng lọc một lần nữa.
Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, từ đầu năm đến nay, các y bác sĩ của bệnh viện đã nghiên cứu áp dụng 7 kỹ thuật mới vào khám chữa bệnh, trong đó có những kỹ thuật phức tạp như xét nghiệm sinh học phân tử, tán sỏi qua laser, phẫu thuật nội soi cắt dạ dày. Cùng với đó, bệnh viện đã nâng cao thái độ tinh thần phục vụ người bệnh bằng việc đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với 10 điều y đức và thực hiện đổi mới phương thức phục vụ. Thực hiện nghiêm túc các chế độ trực chuyên môn khám và điều trị cho bệnh nhân tận tình chu đáo. Chị Hà Thị Thanh Hòa, bệnh nhân đang điều trị tại viện nói.
Đã vào viện được bác sĩ ở đây là cứu sống đấy ạ. Đúng là từ cõi chết trở về. Và đã làm viện ở đây là được 15 ngày rồi đấy ạ. Ở đây thì cũng nhờ cảm ơn các bác sĩ ở đây rất nhiều ạ. Đúng là nếu mà không thì chắc là giờ này em cũng không ngồi được ở đây thế này nữa đâu. Các bác sĩ ở đây đã rất nhiệt tình rồi, rất là cứu chữa bệnh nhân là nhiệt tình kịp thời. Thế là mong muốn là các bác sĩ cứ như duy trì như này ạ, để bệnh nhân được ai cũng được điều trị như này, rất là cảm ơn bác sĩ ở đây rất nhiều ạ.
Từ đầu năm đến nay, các y bác sĩ của bệnh viện đã khám bệnh cho 83.000 lượt người, đạt 81% kế hoạch năm, thực hiện điều trị nội trú cho gần 15.000 lượt bệnh nhân, với công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 102%. Trong đó, các y bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật trên 2.000 ca, phẫu thuật cấp cứu trên 1.400 ca, phẫu thuật nội soi ngoại sản trên 600 ca, thủ thuật gần 48.000 ca, chụp X-quang được trên 28.000 ca, siêu âm trên 13.400 ca. Qua đó đã phát hiện được nhiều các bệnh hiểm nghèo có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của người bệnh, đặc biệt là đã cấp cứu kịp thời nhiều ca tai nạn, ca bệnh hiểm nghèo, đem lại cuộc sống cho nhiều người bệnh. Trong khám và điều trị cho người bệnh, các y bác sĩ của bệnh viện luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chất lượng khám chẩn đoán điều trị được nâng lên, tinh thần thái độ phục vụ chăm sóc người bệnh nhiệt tình chu đáo, không có những sai sót nghiêm trọng về chuyên môn. Các hoạt động công tác khác như chỉ đạo tuyến về y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, thực hiện các chương trình y tế quốc gia, xã hội hóa y tế, nghiên cứu khoa học, y dược đào tạo cũng đạt nhiều kết quả tốt. Bác sĩ Phạm Thanh Tôn, Giám đốc Bệnh viện cho biết.
Bệnh viện cơ bản đáp ứng được cái kế hoạch của công tác khám chữa bệnh đã đề ra trong năm. Và trong thời gian tới, thì trong 3 tháng tới cuối năm, thì bệnh viện sẽ vẫn tiếp tục thu dung và điều trị bệnh nhân, tất cả những bệnh nhân mà cần thiết phải vào viện, bệnh viện vẫn cứ tiếp tục thu dung và điều trị. Đồng thời, bệnh viện tiếp tục cử các cán bộ đi đào tạo, triển khai các kỹ thuật mới để chuẩn bị cho năm 2022 để sử dụng tất cả những trang thiết bị đã được trang bị. Ngoài ra, thì bệnh viện phải tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh, nhân viên y tế để hướng tới sự hài lòng người bệnh và xây dựng bệnh viện xanh, sạch đẹp.
Phát huy những kết quả thành tích đạt được, tập thể cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ tiếp tục đoàn kết thống nhất, quyết tâm phấn đấu thực hiện có hiệu quả những phương hướng nhiệm vụ đặt ra, không ngừng nâng cao y đức phục vụ người bệnh, xây dựng bệnh viện tiếp tục phát triển và thực sự là địa chỉ tin cậy để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ làm công tác truyền thanh cơ sở và hiệu quả công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đội ngũ những người làm truyền thanh cơ sở của thành phố Yên Bái đã tích cực tham gia cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021 do Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái tổ chức, với nhiều chương trình hay, hấp dẫn, có chất lượng, đem lại hiệu quả rõ rệt trong công tác tuyên truyền. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Để có được chương trình phát thanh chuyên đề về tuyên truyền an toàn giao thông dài 15 phút, tham dự cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở về an toàn giao thông, Ban biên tập truyền thanh phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái đã mất rất nhiều thời gian để thu thập thông tin, biên soạn, sắp xếp bố cục, xây dựng format và thu âm phát sóng chương trình. Mặc dù đã thực hiện chương trình xong, không được đầu tư đầy đủ các phương tiện kỹ thuật, các cán bộ công tác truyền thanh địa phương vẫn quyết tâm xây dựng một chương trình hay, hấp dẫn, gần gũi với người dân để đảm bảo tính định hướng tuyên truyền cao. Bà Lê Thị Ngọc Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Chúng tôi cũng rất là có một cái sự băn khoăn, bởi vì là sau khi mà nhận được cái đề tài về cái cuộc thi này thì chúng tôi có một cái băn khoăn, thứ nhất đó là về cái điều kiện cơ sở vật chất. Cái thứ hai mà để xây dựng được một cái nội dung tuyên truyền tới toàn thể người dân trên địa bàn là một vấn đề khó.
Nằm trong khu vực có mật độ giao thông lớn, lại có chợ đêm hoạt động nên tình hình trật tự an toàn giao thông luôn tiềm ẩn nguy cơ. Nhận thức được điều đó, các thành viên ban biên tập truyền thanh phường Hồng Hà đã chủ động lấy thông tin phản ánh chân thực những tồn tại hạn chế trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời đưa ra những giải pháp trong công tác này. Bà Nguyễn Thùy Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, trưởng ban biên tập truyền thanh phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
Khi chúng tôi chọn chủ đề thì thứ nhất là về cái vấn đề chợ đêm là liên quan trực tiếp đến cái an toàn giao thông tại cơ sở. Thứ hai là trên địa bàn chúng tôi có đường sắt và có cái đặc trưng của Hồng Hà, chúng tôi là thường xuyên hàng năm là hay xảy ra lũ lụt và tất cả các tuyến đường trên địa bàn là xảy ra lũ lụt. Thì cái việc mà đảm bảo an toàn giao thông trong cái mùa lũ lụt thì hết sức là quan trọng. Khi mà tiếp cận với lại cái hội thi này thì chúng tôi đã đưa lên một cái ý tưởng thì trong đó có bao gồm cả về công tác đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực chợ đêm. Trên địa bàn có đường sắt thì là an toàn giao thông đối với lại đường sắt, và về cái an toàn giao thông khu vực cổng trường học và an toàn giao thông trong cái mùa lũ lụt, thì đấy là cái chủ đề tôi tham gia.
Là một trong số phường đô thị trung tâm của thành phố, phường Nguyễn Thái Học có hệ thống giao thông phức tạp, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông lớn. Do vậy, công tác tuyên truyền về an toàn giao thông luôn được phường chú trọng triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hành lang an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, tuyên truyền về gương điển hình trong thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông. Để có chương trình tham gia cuộc thi liên hoan truyền thanh ở cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông, những người làm công tác truyền thanh phường Nguyễn Thái Học đã xây dựng chương trình hấp dẫn, chân thực, có kịch bản, chương trình chi tiết. Cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021 được tổ chức từ ngày 1 tháng 1 2021 đến ngày 31 tháng 8 2021. Hưởng ứng cuộc thi này, 100% các xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái đã có chương trình phát thanh tham dự. Theo đánh giá, các chương trình của các xã phường đảm bảo về thời gian, chất lượng và bám sát nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông. Trong đó, nhiều chương trình có kết cấu chặt chẽ, các bài phát thanh nêu bật được những vấn đề nổi cộm về an toàn giao thông của từng địa phương. Đặc biệt, nhiều tác phẩm có hình thức thể hiện sinh động, hấp dẫn. Qua đó không chỉ cho thấy năng lực của các cán bộ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở, mà còn tạo hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền. Bà Đinh Thị Xuân Hương, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái, nói.
Có thể nói đây là một cuộc thi hết sức là ý nghĩa. Không phải chỉ qua cuộc thi lần này mà chúng ta lựa chọn ra được những tác phẩm tiêu biểu để tham gia cuộc thi, mà qua cuộc thi lần này nó như một cái đợt tập huấn cao điểm cho các đài truyền thanh cơ sở, để giúp các đài truyền thanh cơ sở nâng cao cái kỹ năng nghiệp vụ sản xuất chương trình phát thanh cơ sở. Đấy. Và cũng qua cái đợt thi lần này thì các đài truyền thanh cơ sở nắm bắt được tiêu chí cho một cái tác phẩm tuyên truyền về an toàn giao thông trên phát thanh.
Tham dự cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021 không chỉ góp phần giúp đội ngũ làm công tác truyền thanh tại các xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái được nâng cao năng lực, đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, từ đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Trạm Tấu đã chú trọng khai thác tiềm năng sẵn có của địa phương để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Đến nay, nhiều điểm du lịch khám phá thiên nhiên, du lịch cộng đồng đã thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan trải nghiệm. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với Trạm Tấu để khám phá những điểm du lịch đầy hấp dẫn qua phản ánh sau.
Nhận thấy khách du lịch đến với huyện Trạm Tấu ngày một tăng, anh Lò Văn Huấn, thôn Lừ 1, xã Hát Lừ đã sửa sang nhà cửa để đón khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm. Hiện tại với diện tích gần 250m² mặt sàn, gia đình anh phục vụ cho từ 30 đến 40 khách nghỉ một đêm, mức giá chỉ 100.000 đồng. Cùng với đó, khách nghỉ tại đây nếu có nhu cầu ăn uống còn được gia đình phục vụ các món ăn truyền thống của dân tộc Thái. Vừa có việc làm lại có thu nhập cao hơn so với làm ruộng, nên anh Huấn cùng gia đình đã tích cực tham gia các lớp tập huấn về kiến thức kỹ năng làm du lịch để phục vụ du khách đến với gia đình và trải nghiệm các nét sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương. Anh Lò Văn Huấn, thôn Lừ 1, xã Hát Lừ, huyện Trạm Tấu, nói.
Khi các lượt khách họ đến, thì cái thứ nhất là đầu tiên là cái phần tiếp đón, tức là bằng cái thứ hai là cái ẩm thực của dân tộc. Tức ở đây thì nó có tài sản, thì cái đồ ăn thức uống thì nó lại của nguyên trong bà con ở trong này, chứ không phải đấy ở ngoài vào. Tức là thứ nhất là một phần do gia đình mình tự cung tự cấp là chính. Thứ hai là nấu nướng thì tự gia đình mình nấu cho khách, chứ không phải là thuê cái nhà bếp hoặc có bằng cấp chứng chỉ cả. Tức là mình làm theo cái bản chất là quán tính của dân tộc, thì mình phải tự nấu nướng cho khách, thì khi khách đến ăn thì khách cảm thấy hài lòng.
Đến nay, riêng thị trấn Trạm Tấu và xã Hát Lừ, huyện Trạm Tấu đã có hàng chục hộ làm du lịch cộng đồng theo mô hình homestay. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong thời gian, số lượng khách đến với huyện Trạm Tấu cũng giảm sút khá nhiều. Tuy nhiên, đến thời điểm này, cùng với việc kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, du lịch cộng đồng tại huyện Trạm Tấu đã dần được phục hồi và phát triển. Đến du lịch và trải nghiệm tại huyện Trạm Tấu, ngoài được khám phá những phong tục tập quán mang đậm bản sắc truyền thống và văn hóa ẩm thực, du khách còn được trải nghiệm tắm suối khoáng nóng ngay tại thị trấn. Với nguồn nước khoáng nóng tự nhiên, du khách sẽ được ngâm mình tận hưởng những phút thư giãn và có lợi cho sức khỏe. Chị Phan Mỹ Hạnh, du khách đến từ thành phố Yên Bái, cho biết.
Lần đầu tiên mà tôi đến với suối nước nóng Trạm Tấu thì nó là tôi thấy rất là bất ngờ. Trước đây thì tôi có được xem trên hình ảnh ở trên mạng và qua lời kể của mọi người rất là thú vị. Hôm nay trực tiếp lên đây và được trải nghiệm tắm suối khoáng thì tôi thấy cảnh rất là đẹp, nhất là dòng suối khoáng rất là ấn tượng. Tôi nghĩ rằng là lần sau tôi sẽ đưa gia đình, bạn bè đến đây để quảng bá và sẽ chia sẻ với mọi người nhiều hơn.
Với mục tiêu xây dựng điểm suối khoáng trở thành một khu du lịch sinh thái thân thiện, thời gian qua chủ cơ sở đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng hệ thống nhà nghỉ khép kín và phục vụ du khách với các món ẩm thực mang đậm bản sắc của người dân địa phương. Hiện nay, khu du lịch suối khoáng Trạm Tấu có đủ khả năng phục vụ cho vài trăm lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại đây. Anh Vũ Mạnh Cường, chủ cơ sở suối khoáng nóng thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, nói.
Cơ sở chúng tôi được phục vụ cho khách du lịch là chỗ ăn, ngủ, nghỉ, trải nghiệm văn hóa và đặc biệt là khách được tăng cường sức khỏe qua cái nguồn khoáng nóng. Và khách cũng được tham quan một số cái địa danh rất là nổi tiếng của huyện Trạm Tấu.
Để tạo nhiều điểm tham quan thu hút khách du lịch ngay tại trung tâm huyện lỵ Trạm Tấu, điểm du lịch Eo Gió đã được nâng cấp đầu tư hệ thống đường giao thông thuận lợi. Cùng với đó, các hạng mục đường đi bộ, ghế dừng nghỉ, ngắm đồi thông cổ thụ nhiều năm tuổi cũng được lắp đặt để du khách tận hưởng bầu không khí mát lành, trải nghiệm giữa thiên nhiên hùng vĩ, phong cảnh hữu tình. Em Vàng Thị Chi, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu cho biết.
Quê Trạm Tấu này của chúng em là có rất nhiều cây cổ thụ và thường là những ngày nghỉ là bọn em thường rủ nhau lên đây chơi với lại chụp ảnh và đi bộ để ngắm các cây cổ thụ này. Và có những thời tiết như này thì rất là thích hợp cho bọn em đi chơi nên là vào thường thường là ngày chủ nhật là bọn em thường rủ nhau lên đây chơi nên là em cũng mong tất cả mọi người mà muốn đi đâu chơi thì có thể lên Trạm Tấu quê em bởi vì trên này có một thời tiết rất là mát mẻ và được ngắm các cảnh như này rất là tuyệt vời luôn.
Là huyện vùng cao, địa hình chia cắt, bởi vậy Trạm Tấu được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp hùng vĩ với những dòng thác tự nhiên và những rừng cây cổ thụ nguyên sinh, với nhiều thảm thực vật quý hiếm hay những đỉnh núi cao chìm trong mây. Đây chính là điều kiện lý tưởng để Trạm Tấu khai thác tiềm năng về du lịch thiên nhiên, du lịch mạo hiểm. Để khởi động lại các tour du lịch kết nối huyện Trạm Tấu với các địa phương trong và ngoài tỉnh trong trạng thái bình thường mới, vừa qua huyện Trạm Tấu đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hưng Việt tổ chức tour leo núi nhằm quảng bá hình ảnh thiên nhiên, điểm săn mây trên đỉnh cột cờ Ta Chi Nhô cao hơn 2.000m so với mực nước biển. Đây chính là đỉnh núi cao thứ hai trên dãy Hoàng Liên Sơn. Để chinh phục đỉnh núi cao Ta Chi Nhô, du khách đi bộ vượt núi 5-6 giờ sẽ tới điểm săn mây lý tưởng và ngắm nhìn những cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp với thảm thực vật đầy hoa trong không gian bao la tưởng như vô tận. Ông Kang A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu nói:
Hiện nay thì Yên Bái đang là một cái vùng xanh trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Chúng tôi cũng rất là mong đợi và hy vọng là chúng tôi sẽ được đón rất nhiều các du khách trong và ngoài tỉnh đến để vừa là du lịch, vừa là tham quan, vừa là nghỉ dưỡng tại Trạm Tấu.
Đến với Trạm Tấu vào bất kỳ thời điểm nào, du khách đều sẽ được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, trải nghiệm dòng suối khoáng nóng với đồi thông Eo Gió, chinh phục đỉnh núi cao Ta Chi Nhô, điểm săn mây, cùng khám phá những bản sắc văn hóa đậm đà, mộc mạc với người Mông, người Thái và thưởng thức những món ăn mang đặc trưng của hương vị núi rừng Tây Bắc, chắc chắn sẽ làm hài lòng các du khách thập phương.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.